Tác phẩm Cuộc đời sau tay lái. Tác giả Trần Kim Hạ. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Bạn đang cầm trên tay cuốn sách Cuộc đời sau tay lái có chỉnh sửa và bổ sung nhiều bài viết mới. Tuy nhiên, dù bài viết trong sách mới hay cũ đều đem lại cho bạn sự bổ ích, bởi kinh nghiệm nghề nghiệp thì bao giờ cũng mới mẻ với người chưa biết, và nỗi đau tai nạn giao thông thì vẫn không thể nói hết. Sách tái bản lần này là để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt là với anh em tài xế, những thính giả thân thiết của đài VOH, VOV. Bởi trước đây, sách chỉ dùng để tặng đại biểu dự lễ tuyên dương những tấm gương quần chúng tham gia bảo vệ và xây dựng trật tự an toàn giao thông 2012, chứ chưa phổ biến rộng rãi ra thị trường. Sách được chia làm 3 phần. Phần đầu nói về cuộc đời của nhiều tài xế có tính cách khác nhau, cũng vì tính cách ấy mà số phận họ đã đi vào những lối rẽ khác nhau. Phần 2 là phần đời ngoài lằn ranh bánh xe, sẽ đưa bạn đến những phận đời nghèo khó, tảo tần, để cho mình hoặc cho con cái vươn lên với đời, thì tai nạn giao thông ập đến cướp mất sinh mạng. Mục thứ 3 là giúp bạn lái tốt ô tô. Đó là những kinh nghiệm chắt lọc từ trái tim một tài xế đã về hưu, gửi đến các bạn, với mong ước các bạn luôn lái xe an toàn, được mọi người tin yêu. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào tháng 8 năm 2012, là lúc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận được lá thư kèm bản thảo cuốn sách Cuộc đời sau tay lái của tác giả. Thật bất ngờ khi tác giả không phải là cây bút chuyên nghiệp mà là một tài xế thực thụ với hơn 30 năm cầm lái. Bất ngờ hơn khi trong bản thảo, ông viết về những kỷ niệm của mình từ ngày lái xe công trình thủy lợi vài chục năm trước, về cuộc sống ở rừng, những cảm xúc của nhân chứng trong những vụ tai nạn mà đồng nghiệp đã gây ra do bất cẩn, do cầu thả, do ích kỷ và thiếu kiềm chế. Được ông tái hiện bằng lối kể chuyện mộc mạc, chân thành và cả nỗi đau lẫn sự tiếc nuối để mọi người đọc hiểu rằng, với nghề lái xe, mọi sự rút kinh nghiệm đều là quá muộn. Cách hành văn khúc triết, mạch lạc, đầy ắp thông tin lẫn tình cảm, giản dị mà sâu sắc. Ông viết rất tự nhiên, không hoa mỹ giáo điều, khiêm tốn và chân thành. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, người đã đi cùng ông trong rất nhiều chuyến công tác nhận xét. Ấn tượng của tôi về anh Hạ là một lái xe hiền lành, chu đáo, có trách nhiệm và tính kỷ luật. Anh cương xe, lái kỹ, cẩn thận đến từng chi tiết. Chưa bao giờ tôi thấy anh Hạ vượt ẩu, chạy quá nhanh, 30 năm ôm vô lăng, nhưng anh không hề lệ thuộc vào kinh nghiệm, mà bao giờ cũng xem xét mọi tình huống. Một đoạn đường hẹp, bị sát mép, anh dừng xe trước chỗ sạc dăm mét, kéo phanh tay, xuống quan sát, khi tin rằng đủ đường cho bánh xe qua một cách an toàn mới lên xe lái đi. Anh giải thích, nếu dừng xe quá gần chỗ sạc, nhỡ có xe máy đi qua, họ không còn chỗ đi, phải đứng chờ mình, đừng vì chuyện của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác. Khi tôi học lái xe, anh nhắc, lái đêm nhớ chú ý đèn pha. Nếu pha cốt không đúng lúc sẽ khiến tài xế bị ngược chiều lóa mắt, dễ gây tai nạn. Anh thường tâm sự, phía sau tay lái của mình là tính mạng bản thân, là hành khách trên xe, còn phía trước là tính mạng của những người đi đường, của tất cả đều quý như nhau. Cuốn sách Cuộc đời sau tay lái có lẽ là một cuốn sách hiếm hoi nói về an toàn giao thông mà tác giả là một người cầm lái. Cuốn sách thuyết phục người đọc bởi nó hết sức gần gũi, chân thành, nhiều thông tin, lối hành văn sáng sủa, chuyện nghề, chuyện đời, triết lý sống và đạo lập nghề hiện diện trong từng chi tiết. Đọc xong cuốn sách, chúng tôi tin rằng mỗi người sẽ thận trọng và có trách nhiệm hơn mỗi khi lái xe, bởi phía trước tay lái là sự sống. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Chương 1. Cuộc đời sau tay lái. Tâm tình vào nghề của tác giả. Tôi biết lái xe từ thời học sửa chữa ô tô, nhưng sau ngày đất nước thống nhất, lại học và làm một nghề khác. Có lẽ vì duyên nợ với vô lăng nên giữa thời bao cấp tôi vào trường học lái xe học thêm một khóa nữa. Tôi không nhớ là lái xe qua bao đời xe, từ tải nặng, nhẹ cho đến du lịch cũ mới, cũng không nhớ nổi đã mấy lần đi xuyên Việt, xuyên Lào. Chỉ nhớ một điều dặn lòng rằng, ngày nào còn hành nghề là còn đối mặt với hiểm họa bất trắc, sơ sẩy một giây là sinh mạng và bao năm gầy dựng hạnh phúc của mình và của người khác sẽ tan theo mây khói. Với tôi, danh hiệu tay lái lụa, lái giỏi là hư ảo, lái xe an toàn mới là niềm hạnh phúc vô giá. Hành trang ra trường của tôi ngày ấy là những lời dặn dò của nhiều người thầy dạy lái. Tôi không thể quên câu nói rất nghiêm khắc của thầy dạy môn đạo đức người lái xe. Lúc chia tay, hãy cố gắng giữ cho bánh xe mình thật sạch. Nghề của mình là nghề múa trứng trên đầu gậy hoặc kiếm củi 3 năm hiu rụi 1 giây. Hãy luôn tâm niệm rằng đồng tiền kiếm được dù đã chi tiêu hết vẫn chưa phải là của mình. Cửa nhà giam lúc nào cũng mở hờ nếu bất cẩn 1 giây, và lúc đó của cải có bao nhiêu cũng khánh kiệt. Phần đời còn lại sẽ sống trong ân hận vì bị ám ảnh về tội lỗi của mình. Còn thầy chủ nhiệm thì tâm tình nhẹ nhàng. Những môn thi của các anh đều đạt điểm cao, ngoài tấm bằng ra thì chưa nói được điều gì. Tốt hay xấu còn ở phía trước, ở trường lái làm đổ cọc thì dựng lên, ra trường đụng người thì không sửa được đâu. Nhiều bạn cho xe vượt trong lúc có xe ngược chiều đối đầu sát rạc, được đồng nghiệp nhường đường, 1000 lần qua khỏi cứ nghĩ mình là tay lái lụa, nhưng chỉ cần lần thứ 1001 phóng lên mà xe mình gặp trục trặc hoặc đồng nghiệp quên nhường đường là cuộc đời rẽ về lối khác. Và lời thầy dạy thực hành rót vào tay tôi mỗi khi lên ngồi cabin. Trên đường đi, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu hoàn cảnh, tùy theo tâm trạng mà họ đi đứng cũng khác. Người có người thân đang gặp nguy khốn thì hối hả về nhà, kẻ có vài chén rượu thì không làm chủ được mình. Một con vật hốt hoảng băng qua đường, một quả banh lừ lừ trôi từ đâu đến thì có thể có vài đứa trẻ chạy theo. Một người đang hối hả chở nông sản, nếu bên kia đường là chợ thì thế nào họ cũng băng qua để mua bán. Tất cả tình huống đó, tài xế phải biết để làm chủ tay lái. Khi lái xe, tài xế phải huy động mọi giác quan, kể cả giác quan thứ 6 là sự linh cảm, vì sự an toàn cho mình và cho người khác, thì hãy gạt bỏ mọi vương vấn trong lòng để khỏi bị phân tâm. Giờ phút đáng nhớ nhất của tôi không phải là ngày nhận bằng lái, mà chính là lúc nhận được quyết định công nhận đủ năng lực lái xe do đơn vị cấp sau 1 năm dài thực tập. Hội đồng xét duyệt được thành lập gồm thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn, các cán bộ trực tiếp giám sát thi công và những lái xe bậc cao kèm cặp người thực tập. Chúng tôi mỗi người tự đọc bản kiểm điểm của mình, sau đó từng vị ấy lần lượt nhận xét ưu khuyết điểm thực tập viên rồi biểu quyết. Chúng tôi thật sự lo lắng và vui mừng khi được đơn vị tin tưởng cho phép ngồi cabin độc lập ôm lái kiếm sống. Từ đó, đời lái xe của tôi từng chứng kiến bao cảnh tai nạn giao thông thảm khốc. Những lúc như vậy, hành khách trên xe đều ái ngại lãng nhìn chỗ khác. Người yếu vía thì say sẩm mặt mày vì sợ cảnh đó đến với mình. Bởi chỉ mấy phút trước, những nạn nhân nằm sóng xoài dưới đường kia cũng ngồi trên xe như mình, cũng hướng tới điểm tham quan du lịch, thăm quê hương, họ hàng với bao ước vọng sống tràn trề. Đau thương đó chỉ do một chút bất cẩn, chủ quan của những tài xế xuôi ngược trên đường gây ra. Hành khách hiếm có quyền được chọn mặt gửi vàng, bước lên xe là phó thác sinh mạng cho tài xế, người mà mình chẳng hề quen biết. Xui rủi gặp kẻ đê mê hút sách, rượu chè là sinh mạng mình bấp bênh như ngọn đèn dầu trước gió. Bởi một kẻ không biết yêu cuộc sống thì làm sao biết quý trọng hạnh phúc của người khác. Và cứ mỗi lần thấy người, xe hỗn độn phía trước, tôi lại cầu mong đừng có thương vong, máu đổ. Thời nay đường xá phương tiện giao thông hiện đại bao nhiêu thì người tham gia giao thông càng chủ quan bấy nhiêu. Hằng ngày đọc báo mà tôi không khỏi nhói lòng trước những thông tin về tai nạn giao thông. Trên chiếc xe gắn máy, đôi vợ chồng trẻ vừa đi đăng ký kết hôn về đang ngất ngây hạnh phúc. Gặp đèn đỏ, họ dừng xe lại ở ngã tư thì bất ngờ một chiếc ô tô tải phía sau mất thắng lao tới. Hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp, hân hoan về nhà báo tin vui con vừa đỗ đại học. Qua ngã tư rẽ phải thì một chiếc xe du lịch từ đâu lao tới, lăn vài vòng đè chết. Một cô gái nghèo ngồi trên xe khách từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, lòng như lửa đốt vì người cha đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Vừa rẽ vô đường Nguyễn Văn Linh thì xe cô bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều bất thần lao qua giải phân cách, tông thẳng vào, làm lật nhào, bẹp dúm. Cả đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, dâu rể, cháu chắt vui vẻ dự đám cưới người thân trở về trên chiếc xe 16 chỗ, ngang qua đường sắt. Tài xế vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, vậy là tai họa ập tới cho cả đại gia đình. Và giới tài xế không thể nào quên vụ tai nạn làm chấn động cả nước. Đó là một xe khách chở gần 60 người đi từ Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, khuya 17 tháng 5 năm 2012, ngang qua cầu Serepok thì xe bị nổ lốp trước khi rơi xuống dòng sông từ độ cao gần 20 mét. tai nạn đã làm 34 người chết và hơn 20 người bị thương. Đa số nạn nhân là người nghèo, trụ cột gia đình, có công việc gấp nên phải đi thâu đêm. Trong lúc cả nước chưa nguôi thảm nạn Serepok thì lại ngỡ ngàng trước một vụ tai nạn không thể tin nổi. 8 hành khách bước xuống trên chiếc xe khách từ Đắk Lắk về Quảng Nam dự đám cưới người thân. Không ai nghĩ rằng trong thời bình mà họ phải chết tức tưởi khi đang ngồi ăn mì, đợi trời sáng ở một quán ăn ven đường thị trấn Núi Thành, Quảng Nam. Kẻ kết thúc chính sinh mạng, có thêm chủ quán nữa là một tài xế lái chiếc du lịch 7 chỗ với một lý do không đáng là đã lái xe tốc độ cao mà lại ngủ gục trên vô lăng. Và mới đây, rạng sáng ngày 22 tháng 5 năm 2016, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do một xe giường nằm vượt ẩu một chiếc xe tải rồi tông vào chiếc xe giường nằm khác đi ngược chiều. Hai xe giường nằm cháy rụi, 13 người bị thiệt mạng, 36 người bị thương trong tình trạng bỏng nặng. Như thế chúng ta thấy rằng tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ nơi đâu trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Giới tài xế gọi nơi đây thường xảy ra tai nạn thảm khốc là cung đường tử thần. Mỗi lần đi qua đó, tôi thường dừng lại để thắp một nén nhang tưởng niệm người xấu số. Cho xe chạy chậm để bảo đảm an toàn và quan sát vì sao điều ấy lại xảy ra. Hầu hết các cung đường này đều có một điểm chung là mới làm, đường tốt, rộng, có hoặc không có khúc cua che khuất tầm nhìn. Chỉ giới giao thông rõ ràng, biển báo đầy đủ. Nếu tài xế chấp hành biển báo, không đi sai chỉ giới, lớn tuyến, phóng nhanh vượt ẩu, kiểm tra phương tiện thường xuyên, thì điều đáng tiếc đó khó có thể xảy ra. Tôi dừng xe gần chân đèo Lò Xo, xã Đắc Man, huyện Đắc Gờ Lây, tỉnh Kon Tum, nơi cướp đi sinh mạng của 28 cựu chiến binh vào ngày 21 tháng 4 năm 2005. Chúng tôi xuống thắp nhang tưởng nhớ các cụ, tâm tư ai cũng dâng lên niềm hoài cảm. Các cụ không chết vì bom đạn chiến tranh, vậy mà sau 30 năm hòa bình lại thiệt mạng vì sự bất cẩn của một tài xế. Tôi quan sát toàn cảnh để đánh giá sự thể vụ tai nạn. Đường đèo quanh co, khá dốc, người tài xế ấy đã cố gắng điều khiển chiếc xe mất thắng qua được nhiều khúc quanh. Có lẽ xe tự trôi tự do với tốc độ cao, nên khi gặp khúc ngoặt bên phải tương đối gấp, tài xế không ôm được cua mà theo đà đã lao thẳng xuống vực sâu phía trước. Tôi tự hỏi mình sẽ xử lý sao nếu rơi vào trường hợp như người tài xế ấy. Thật khó kiểm soát khi đã để xe trôi với tốc độ cao. Lúc ấy tài xế vừa phải tập trung cao độ để điều khiển xe đi đúng đường, tránh tông xe ngược chiều, vừa cố sức tháo tác, dồn số cho xe dừng lại. Và khi đã rơi vào tình trạng như thế thì khó mà xử lý thành công. Nhưng có một điều rằng, trước lúc khởi hành, tài xế nào cũng có đủ thời gian kiểm tra hệ thống phanh, tay lái, lốp xe. Một chút hao dầu phanh hoặc hơi rò bất thường, tay lái rơ cũng phải tìm được nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Thỉnh thoảng đạp thử phanh để kịp thời xử lý sớm khi còn ở tốc độ thấp thì đã không có sự cố đau lòng trên. Tôi cho xe chạy chậm chậm trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là cung đường tử thần vì đã xảy ra hai vụ tai nạn tang thương trên một đoạn đường chỉ cách nhau nửa cây số. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 13 tháng 10 năm 2006. Nạn nhân là toàn bộ cán bộ phường 13 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ra miền Trung cứu trợ bão lụt mà phải chết thảm. Vụ thứ hai xảy ra ngày 26 tháng 4 năm 2007. Nạn nhân là đoàn giáo viên huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đi tham quan. Cả hai vụ làm 16 người chết và 13 người bị thương. Tôi thắc mắc vì đây là đoạn đường tốt, rộng, vừa mới được nâng cấp, không bị che khuất tầm nhìn, có vạch chỉ giới giao thông đầy đủ. Nếu như phương tiện không bị sự cố, tài xế cho xe chạy đúng phần đường của mình, không phóng nhanh vượt ẩu, không đê mê vì chất kích thích thì sẽ khó gây ra tai nạn. Giờ đây xã hội đã thay đổi, tiền bạc nhiều hơn, phương tiện giao thông cũng hoàn toàn khác trước. Các trường dạy lái xe luôn trong tình trạng quá tải. Học phí vừa phải, thời gian học ngắn, bằng lái lấy dễ dàng, việc làm cũng không khó nên phần đông lớp trẻ chọn nghề tài xế mưu sinh. Cá biệt, có cả người chọn nó để được là yên hùng. Ở xóm tôi có một thanh niên nổi tiếng quậy phá, bỏ học, la cà tiệm internet, vừa nhận giấy lấy phép lái xe mới tinh. Tôi hỏi sao chọn nghề này, cậu khoe, lái xe cũng thích thú như là chơi game vậy. Tôi giật mình, thì ra với một số người lái xe chính là một trò chơi game. Không phải tất cả, nhưng cách nghĩ ấy chính là một trong những nguyên nhân của việc đua tranh tốc độ, giành từng tấc lộ, cọc cằn thô lỗ, hành hung hành khách dọc đường, rồi dẫn đến tai nạn. Tôi thiển nghĩ, trong bất cứ thời đại nào, mọi sự tiến bộ khoa học kỹ thuật đều để phục vụ con người. Xe cộ có thể được hiện đại từng ngày, nhưng nếu người điều khiển vẫn chưa biết quý hạnh phúc của chính mình, thì làm sao trân trọng hạnh phúc của người khác, và khi đó tai nạn vẫn còn xảy ra. Bao năm rong ruổi khắp nẻo đường đất nước mưu sinh, tôi thấm hiểu những nỗi nhọc nhằn mà người cầm lái phải thường xuyên đối mặt. Xe lăn bánh đồng hành với nỗi lo canh cánh trong lòng, đề phòng người đi bộ bất chợt băng qua đường. Đề phòng những người điều khiển xe gắn máy thình lình cúp cua ngay trước đầu xe mình, hoặc cảnh giác cả đồng nghiệp khác nghiện ngập, say xỉn, thiếu ngủ để xe họ lao vào xe mình, và ngay cả những cú hua gậy, tuyết còi của những người làm luật. Cách khoáng thời gian, khoáng lộ phí của chủ xe cũng gây áp lực không nhỏ cho tài xế. Những mối lo đó khiến tài xế lúc nào cũng bị phân tâm, trong khi chỉ sơ sẩy một giây là gây tai nạn. Lúc đó, dù lẽ phải thuộc về ai thì cũng không bao giờ bù đắp được sự mất mát, nhất là về mặt tinh thần cho cả hai phía, kẻ gây ra và kẻ bị nạn. Có lúc tôi giả sử điều tồi tệ ấy xảy ra với mình, là người gây tai nạn, chắc chắn tôi sẽ hoảng loạn khi chứng kiến những hình hài không còn nguyên vẹn khi bánh xe mình chà xát. Sự thảng thốt, đau thương tột cùng của những người thân nạn nhân cũng sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Tôi sẽ phải vào tù, để lại nỗi đơn chiếc cho vợ con, cha mẹ già cô quạnh, với một tài sản không còn gì, thậm chí phải vay mượn để khắc phục hậu quả. Hoặc đáng sợ hơn, tôi là nạn nhân nằm giữa đường. Người chết không còn biết gì, nhưng nỗi đau của người sống thì không thể lấy gì đong đếm được. Sự liên tưởng làm tôi nhớ tới những chuyến đi dài ngày. Cứ tối đến là chuông điện thoại tôi lại reo lên do vợ con ở nhà quan tâm tình trạng chuyến đi của mình. Sau mỗi chuyến đi đó, dù muộn đến mấy, cả nhà vẫn đợi tôi về quay quần bên mâm cơm cuối ngày. Ấy vậy mà có một ngày nào đó, tôi lại mãi mãi không trở về. Người thân tôi sẽ ra sao khi nghe hung tin này? Tôi chợt rùng mình xua đi những ý nghĩ dại dột đó và ước mong sao điều bất hạnh ấy đừng bao giờ xảy ra với mình và với tất cả mọi người. Chính ước mong ấy đã thôi thúc tôi cố gắng viết nên cuốn sách này. Đây là những câu chuyện của chính mình hoặc nghe đồng nghiệp kể lại, sàng lọc và bằng lăng kính của người cầm lái lâu năm có kinh nghiệm. Tôi sắp xếp, chắp vá những câu chuyện nghe được cho phù hợp với tình tiết. Hầu mong gửi đến các đồng nghiệp mới vào nghề đôi chút kinh nghiệm. Ước muốn thì lớn, kiến thức thì lại hạn hẹp. Tôi mong quý bạn đọc bỏ qua những thiếu sót. Xin chân thành cảm ơn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2016. Bài học đầu tiên. Sau một năm dài thực tập tay lái, cầm quyết định nhận xe chưa ráo mực thì tôi đã nhãn tiền những lời các thầy dạy trong trường qua một tai nạn thảm khốc diễn ra ngay tại đơn vị mình công tác. Trưa 2 tháng 9, trên công trường Đại Thủy Nông, Nam Thạch Hãn, Quảng Trị, tiếng giao thớt rộn ràng, mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ khu nhà tập thể bay khắp công trường. Vui và ồn ào nhất luôn thuộc đội lái xe cơ giới. Họ đảm nhiệm vận chuyển đá học từ Tân Lâm về công trường. Có điều kiện đi lại, thu nhập cao nên rượu bia bạc ngàn, thức ăn đủ loại. Hôm đó, đội lái xe lại có khách lạ. Ấy là một bóng hồng mà NG rước từ Đông Hà về để cùng vui vẻ với mình ngày lễ. Cả đám lái xe lân lân, ngây ngất, không ai để ý đến một chiếc xe ben Jinker âm thầm chạy ra khỏi công trường. Độ nửa giờ sau thì NG biết người tình mình mất tích. Hỏi bảo vệ mới biết một bạn đồng nghiệp đã cuỗm nàng đưa về Tân Lâm lót ổ. Hơi men làm máu gan bốc lên nguồn ngụt. NG như điên dại leo lên xe mình nổ máy truy kích. Nhìn chiếc xe ben NG lao vun vút trên đường đê, thùng xe ben kêu lên như súng nổ. Ông đội trưởng lo ngay ngáy, nhìn quanh chẳng có ai tỉnh bằng tôi, nên ông sai lấy xe chở ông chạy đi trước. Chiếc xe Jinker của tôi cố hết sức nhưng không sao gần được xe của NG vì nó là chiếc xe ben Volvo N8 của Thụy Điển mới viện trợ. Đầu máy nằm phía trước, có hai tần số lại chạy không tải trong tình trạng bị kích động. Hết vùng đường đồi từ Ái Tử ra quốc lộ 1A, NG cho chiếc xe màu xanh lá mạ của mình rẽ trái, gầm phóng về hướng Đông Hà như tên bắn. Tôi cố sức bám theo, qua cầu Ái Tử rồi đến khúc cua Nham Biều. Hai thầy trò tôi không dám tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Xe NG vừa mất hút trước một khúc cua mà giờ đây điên cuồng chồm hẳn lên một chiếc xe khách 50 chỗ đi ngược chiều. Một tiếng va chạm khủng khiếp, sau đó là tiếng kêu la hoảng loạn của nạn nhân. Khựng lại một lúc, tôi và ông đội trưởng mới trấn tĩnh được. Chiếc xe bèn hô hào các xe trên đường dừng lại hợp sức cứu nạn nhân. Xác người chất lớp, máu tràn đường, lẫn với đậu mè, ngô khoai của bà con vùng Nam Đông về thăm quê trong dịp lễ. Lẫn trong số người được đưa đi cấp cứu ấy có cả NG. Người ta tìm thấy anh ta sau cùng, rên rỉ, nằm lọt thỏm trong một lùm tre gần đó. Quần áo vụt hết, toàn bộ người bị trầy xước, một bên gò má bị kính cắt mất. Tuy nhiên, NG vẫn còn đủ tỉnh táo chứng kiến cảnh tượng hãi hùng do mình gây ra. Sau giây phút đó mới hoảng loạn, nói năng nhảm nhí. Nằm bệnh viện mấy ngày thì NG chết đột ngột. Trong biên bản khám nghiệm ghi vỏn vẹn mấy chữ, bị sốc phản vệ. Có người nói đó là lối thoát duy nhất cho NG khỏi phải đối mặt với bản án lương tâm mình. Từ đó đơn vị tôi thiếu hẳn hai tài xế, NG và kẻ tình địch. Vụ tai nạn này là bài học lái xe đầu đời cho tôi và cho cả đội xe. Không lái xe khi bị kích động, đặc biệt là do rượu bia. Đưa nhau ra nghĩa địa. Tân là bạn lái xe với tôi cùng thời ở công ty xây lắp. Anh nghỉ hưu non được mấy tháng thì buồn, bèn rủ bạn bè chung mua một chiếc xe khách chạy Bắc Nam. Chuyến xe hôm ấy, Tân lái, còn tôi ngồi bên phải. Dù là tài xế từng trải, nhưng Tân vẫn bị sự nhộn nhịp ngày Tết cuốn hút. Cứ thấy đường vắng không có cảnh sát giao thông là vô tư đạp ga, ra vào tranh giành khách. Xe đang bon bon ra khỏi ngoại thành Huế, bất chợt có tiếng động cơ xe máy gầm rú cạnh bên, khiến hành khách trên xe đang thiêu thiêu ngủ giật mình tỉnh giấc. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai nam thanh niên đang rạp người trên chiếc xe gắn máy quyết liệt vượt qua xe chúng tôi. Tôi liếc đồng hồ tốc độ xe mình lúc đó chỉ gần 100 km/h. Tân giảm ga nhường đường cho hai yên hùng xa lộ vượt lên, nhưng thật ngạc nhiên, chiếc xe máy đó đồng thời cũng giảm ga theo và chạy so kè với xe khách như đùa giỡn, tạo cảm giác mạnh. Tân bực dọc tăng tốc thì xe ấy cũng tăng tốc theo. Qua cây số 9, rồi 10, 11, tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Lúc này phía trước đã xuất hiện vài chiếc xe khách ngược chiều. Sau bữa ăn trưa có vẻ hối hả tranh nhau đường. Bất thần, trong đoàn xe tốc độ ngược chiều ấy, có một chiếc từ phía sau lao vút lên trước, vượt qua các xe khác. Tôi nín thở, còn Tân thì giữ vững tay lái, không dám xử lý gì, vì trên chiếc xe đầy hành khách. Khoảng cách hai xe ngược chiều nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, đằng sau xe tăng lại là một chiếc xe khách cùng chiều đang bám đuổi. Chiếc xe gắn máy giờ đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nếu cố vượt lên phía trước. Một tiếng soạt, rầm thật lớn phát ra dưới hông trái xe tôi. Tân đạp phanh, xe chao đảo một hồi rồi dừng. Hành khách trên xe tôi, sau giây phút nghẹt thở vì cuộc đua tốc độ tưởng chừng không hồi kết thúc đó, giờ họ dựng tóc gáy, chứng kiến một cảnh tượng quá hãi hùng trước mắt. Chiếc xe máy gãy từng khúc, văng tứ tung, hai thanh niên lúc nãy to con. Là vậy, giờ thì bẹp dúm, biến dạng do bị hai chiếc xe chạy ngược chiều chà sát. Tân hoảng hốt, núp lẫn trong hành khách. Thoáng chốc hai bên đường, người xe cộ ùn lại làm giao thông kẹt cứng. Dân tình địa phương quanh đó đang làm đồng chạy lên giáo giác hỏi thăm nhau. Họ chịu không nhận ra dạng được nạn nhân là ai, từ đâu tới. Có một thanh niên mày mò lắm mới đọc được biển số xe máy của nạn nhân. Anh ta tức tốc chạy đi cấp báo. Mãi sau mới có một người phụ nữ tật nguyền khập khiễng lê bước tới. Bằng linh cảm người mẹ, bà ta lao tới ôm lấy một trong hai hình hài quần áo bùn nhùn mà gào khóc thảm thiết. Sau khi để lại giấy tờ và ứng ra một số tiền giúp người thân nạn nhân mai táng, Tân được phép tiếp tục hành trình của mình. Tuy nhiên kể từ giây phút đó, Tân như người mất hồn, buồn bã không thiết ăn uống gì, không tiếp tục cầm lái được nữa. Tôi an ủi bạn. Lỗi đâu phải mình, tại cái gã tài xế xe ngược chiều vượt quá ẩu. Nhưng lương tâm Tâm lại nghĩ khác. Anh nói, nếu trước đó tao đừng bực dọc tăng ga thì sự thể đã khác. Mấy tháng sau, khi đã làm xong nghĩa vụ đối với người bị nạn, Tân lần lượt từ biệt bạn bè để về vùng quê nghèo Nghệ An của mình dưỡng trí. Anh đã bán phần xe của mình và không thiết lấy bằng lái nữa. Tân đã bị ám ảnh cảnh tượng hãi hùng ngày ấy và hình ảnh đêm đêm người mẹ gầy guộc ra ngoài nghĩa địa kêu trời, khóc con mà anh đã chứng kiến sau nhiều lần quay lại giải quyết vụ việc. Nạn nhân ngồi sau xe gắn máy, đó là con trai độc nhất của bà. Cha khiếm thị, mẹ bị bệnh, anh ta nuôi cả gia đình bằng nghề làm cửa sắt ở Hà Nội. Hôm ấy là ngày cuối năm, anh ta hân hoan đem tiền chủ thưởng về quê cùng gia đình đón Tết. Trong khi dọn dẹp nhà cửa đón xuân, phát hiện bàn thờ bị mối ăn nên anh đón xe lên thị trấn mua thuốc về diệt. Lúc về, tình cờ gặp người bạn cùng làng khoe vừa mới mua xe mới, cả hai lâu ngày gặp lại, nên bèn vào quán làm vài chai bia mừng hội ngộ, và kết cục đau lòng đã xảy ra. Tôi hỏi Tân, Còn nạn nhân thứ hai? Tân buồn bã trả lời, ở cái xứ thường xuyên bão lụt ấy thì ít có nhà khá giả. Cả gia đình anh ta ở trong một từ đường lụp xụp, người thân từ nước ngoài gửi tiền về sửa sang, nhưng anh ta lại mua xe gắn máy chạy cho oai. Khi đến thắp hương, Tân không dám nhìn vào đôi mắt người cha, người vợ của nạn nhân. Nó ảm đạm như bầu trời chứa đầy nước và đôi mắt trong veo ngây thơ của đứa con đầu lòng của họ. Cháu bé hết nhìn Tân, rồi nhìn những gói bánh kẹo trên bàn thờ, cứ ngỡ cha mình đi đâu đó rồi sẽ về. Còn gã tài xế vượt ẩu ngày đó, Tân kể tiếp, công an phát hiện hắn xài bằng giả, sống lưu linh như cánh bèo trôi. Chủ xe thuê anh ta làm thời vụ, cơm đông, nước đếm theo chuyến. Kết cuộc là anh ta đang trong nhà lao gỡ lịch.
Bác tài số 1. Đức là bạn cùng lớp lái xe với tôi ở trường công nhân cơ giới Quảng Ngãi. Anh là người chậm chạp, nhút nhát, suýt trượt tốt nghiệp. Gặp Đức ở bến xe An Hòa, Huế. Anh lái chiếc xe khách Huế, Vinh, còn tôi thì ra đèo ngang Quảng Bình trả phép. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi từ cách nói năng, ăn mặc đến động tác xẻ thuốc lá mời thật sành điệu. Hành khách lác đác lên xe làm tôi sốt ruột, đoán biết. Đức nói, yên tâm đi, xe mình bao giờ cũng đến trước tụi lái bếp ấy. Một chị buôn chuyến phụ họa, chú Đức bao giờ cũng về số 1 đó. Quả thật, danh bất hư truyền. Xe vừa xuất bến, Đức đã cho lao vun vút ra vào nhặt khách trên đường như xiết, đến Vĩnh Linh, rồi Hồ Xá. Đức hãnh diện vượt lên một xe xuất bến trước, và có lẽ muốn lấy le với tôi nên Đức tiếp tục đưa hòng đuổi kịp nhiều xe khác. Tốc độ càng cao, xe càng trồng trành như chiếc lá. Tôi cảnh báo, giảm ga, coi chừng tai nạn. Nghe vậy, mấy bà buôn chuyến đốt liền. Chú Ni nói chi mà lạ rửa he. Xe tới trề, tụi tôi bán hàng cho ai? Ra Lệ Thủy, rồi đến Lệ Ninh, Đức lại tiếp tục cho xe đuổi vượt một xe phía trước. Nhưng lần này thì khác, hai xe cứ chạy so kè nhau cả mấy cây số. Xe Đức vừa trồi lên thì phải tuột xuống vì có xe đi ngược chiều. Tài xế xe kia cũng trẻ như Đức nên không ai chịu nhường ai. Tôi không chịu được nữa, bèn hét lên, dừng lại, chết cả xe mất. Nhưng Đức đã quá say tốc độ. Tới một cung đường vòng, bên trái là đồng ruộng sâu hút, bên phải là khu dân cư. Lúc này cả hai xe đều bị hạn chế tầm nhìn phía phải. Bất thình lình, xe kia phanh rít lại, xe Đức bên trái cứ thế vượt lên. Trước mặt Đức là một cậu học trò đang cưỡi chiếc xe đạp, có lẽ bị mất phanh nên xe cứ thế mà lao từ trên dốc xuống quốc lộ. Theo phản xạ, Đức lách tránh cậu bé, thế là theo đà quán tính, xe bay ào xuống khu ruộng trũng. Cũng nhờ chủ động nên trong khoảnh khắc chơi vơi ấy, tôi ra sức bám chặt thành xe nên thoát chết. Hành khách, kẻ thì văng ra đường, rớt xuống ruộng, người kẹt cứng trong xe, kêu vang thảm thiết. Suốt buổi ấy, tôi tham gia kéo xác tải thương, đưa nạn nhân đi bệnh viện trên chiếc xe đã tranh tài cùng với xe Đức. Nhìn áo quần bê bết máu, tôi cứ nghĩ mình là nạn nhân. Nhưng không, tôi cũng bị thương, một vết cứa sâu chạy dọc từ đùi xuống hết quyển. Tôi về thăm Đức vào một buổi trưa hè nắng rát bỏng vùng đất Quảng Điền. Chợt nhớ thuở còn đầy ắp mộng mơ trong nhà trường, tôi từng hỏi Đức. Ra trường, mày muốn công tác ở đâu? Đức trả lời, tao sẽ lái xe cấp cứu cho bệnh viện huyện, quê tao nghèo, nhiều người chết chỉ vì chuyển viện không kịp. Chao ôi, ai biết ước mơ ấy không thành, Đức đi vào con đường khác và bây giờ đất đai cha mẹ để lại đã bán hết mà thi hành án vẫn chưa đủ. Tôi thật sự ái ngại khi nhìn bạn mình hai con mắt mù lòa, mặt dị dạng vì bị kính lái đâm vào. Đức rờ rẫm ôm tôi nức nở. Giá như ngày ấy tao nghe mày giảm ga thì cuộc đời tao đã không ra nông nỗi này. Giấc ngủ trắng trên đường. Giấc ngủ trắng đối với cánh lái xe chúng tôi là một hung thần. Hung thần nhập vào tài xế nào là xe ấy gặp họa tức khắc. Lúc vào nghề tôi còn chọn cho mình một thần tượng lái xe để noi gương. Người ấy là chú Sang. Chú đã dìu dắt tôi trong thời gian mới ra trường. Là một tài xế thời Trường Sơn chuyển ngành, phong thái lái xe của chú điềm đạm, nhàn nhã, chưa bao giờ tôi thấy chú hấp tấp khi đã ngồi sau tay lái. Trên vai chú luôn có một chiếc khăn lông, trời nóng thì dốc nước, thỉnh thoảng lau mặt cho tỉnh táo, trời lạnh thì quấn quanh cổ giữ ấm, mệt thì dừng xe, xuống đất, rít hơi thuốc lào, uống ngụm nước chè xanh rồi thong thả lên xe. Cứ thế, chú đều ga cho xe bon bon trên đường. Thong thả vậy mà năm nào chú cũng đạt danh hiệu lái xe năng suất cao, an toàn, lương thưởng vượt cả khung quy định. Đến ngày chú nghỉ hưu, đang đợi nhận quyết định thì gặp lúc đội vận tải khẩn trương chuyển sang chiến dịch vận chuyển xi măng từ nhà máy Bỉm Sơn Thanh Hóa về các công trình thủy lợi miền Trung vượt lũ. Đội đã tranh thủ tổ chức liên hoan chia tay chú sớm, kẻo vào mùa chiến dịch, không làm được sợ chú buồn. Trong số đầu xe tham gia chiến dịch ấy có một tài xế, vì sức khỏe không lên đường được, đơn vị đã đề nghị chú chạy giúp vài chuyến hàng. Không ngờ, đó là chuyến xe định mệnh của chú. Thay vì được về quê an dưỡng tuổi già, thì chú phải gửi phần đời còn lại trong trại giam chỉ vì vài giây sa vào giấc ngủ trắng. Suốt chuyến đi ấy, chú Sang thong dong ôm lái từ nhà máy xi măng Bỉm Sơn vào đến Huế, thì gà vừa gáy sáng. Chỉ còn non 10 cây số nữa là xe sẽ về tổng kho Hương Thủy nhập hàng, và có lẽ vì vậy mà chú cố chạy đến đó để nghỉ ngơi luôn thể. Hôm đó miền Trung đang vào vụ gặt, con trăng muộn soi tỏ quốc lộ 1A. Hai bên đường, nhiều nông dân dậy sớm tranh thủ phơi rơm rạ trước khi ra đồng. Xe đang đi êm như ru giữa không gian yên tĩnh ấy, thì chú bỗng giật mình vì những tiếng lốp bốp phát ra từ gầm xe, rồi hoảng hồn bởi một cú thúc vô lăng mạnh vào ngực đau liệm người. Ngồi trên cabin, định thần lại. Trước mắt chú không phải là con đường, mà là ruộng lúa đã trơ gốc rạ. Ôm ngực cố gắng bước xuống xe, vừa bò lên con lộ thì mặt mày chú lại tối sầm, bởi thấy một lão nông đang nằm sóng xoài giữa lằn bánh xe lao xuống ruộng của mình, bên cạnh là cái dụng cụ dùng phơi rơm rạ bị dập nát. Nghe tin chú Sang gây tai nạn, cả đơn vị sửng sốt, không ai tin đó là sự thật. Tôi đến thăm chú trong những ngày bị tạm giam. Người thầy tự tin ngày nào, giờ đây nhìn học trò với ánh mắt ngại ngùng, gầy sọp vì suy sụp tinh thần. Chú quá đau đớn, dằn vặt bởi nhiều lẽ. Cả đời lái xe đã giữ gìn an toàn đến lúc về hưu, vậy mà chạy thêm vài chuyến nữa lại gây tai nạn vì một khoảnh khắc không tuân thủ nguyên tắc mà mình luôn căn dặn cho lớp trẻ mới vào nghề. Là buồn ngủ quá thì dừng xe chợp mắt vài chục phút cho tỉnh táo. Bằng danh hiệu lái xe an toàn bao năm, chú định đem về quê treo trên tường nhà để hoài niệm nghề nghiệp đã thành hư ảo. Tiền của dành dụm dự định đem về quê sửa nhà bù đắp cho người vợ đã vò vỏ nuôi con bấy lâu đã không còn. Nói chung, sự nghiệp của chú phút chốc đã tan thành mây khói. Quan trọng hơn là sự dày vò lương tâm của chú, là nỗi ám ảnh cảnh nạn nhân nằm chết dưới đất. Hôm ấy con chó thấy chủ lâm nạn cứ quấn quýt tru lên từng hồi thảm thiết. Tiếng tru của một con vật biết thương, biết biệt ly chủ, cứ làm chú giật mình mỗi khi chợp mắt. Còn nữa, bên cạnh nạn nhân là những người thân chất phát, ngất lên xỉu xuống kêu khóc khản giọng, không thiết mùa màng đang cần thu hoạch nhanh chóng để vượt lũ. Còn tôi, gần 20 năm sau ngày người thầy bị nạn cũng bị nếm trải mùi vị giấc ngủ trắng. Nó đến trong một hành trình xuyên Việt dài ngày. Hôm ấy, trên chiếc xe Toyota Jay, tính cả tôi nữa là 8 người, ai cũng rệu rã sau khi đã thực hiện một hành trình theo đường Hồ Chí Minh ra Bắc, rồi giờ đây đang trên quốc lộ 1A trực chỉ vào Nam. Gần 12 giờ trưa, xe bắt đầu ra khỏi ngoại thành thành phố Đà Nẵng, theo ý mọi người cố chạy đến quán cơm Gà Bà Luận ở Tam Kỳ An và nghỉ trưa luôn thể. Cả xe đang vào giấc ngủ trưa với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Thanh Tâm réo rắt phát ra từ loa xe. Đường vắng, tiếng lốp xe rì rào bon êm cùng với tiếng ngáy đều đều của người trên xe đã làm tôi có hiện tượng buồn ngủ. Cơn buồn ngủ hiện rõ dần, tôi dùng tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung, tức là giữa mũi và miệng thật đau. Tỉnh táo được một lúc, rồi giấc ngủ lại ập đến mạnh hơn với những cái ngáp dài. Thay vì tấp vào lề nghỉ ngơi 15 phút, hoặc xuống xe rửa mặt cho tỉnh táo, thì tôi lại cố gắng chạy tiếp vì nghĩ chừng 5-7 cây số nữa là đến nơi rồi tha hồ nghỉ ngơi. Tôi lại tiếp tục chống chọi bằng cách liên tục dùng tay bóp mạnh vào nách, bứt tóc, nhéo đùi thật đau. Biện pháp ấy có vẻ ổn hơn. Vậy là tôi tiếp tục cho xe chạy, lòng thầm động viên một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi. Xe vào nội thị Tam Kỳ. Trước mặt tôi, từng đoàn học sinh nhộn nhịp tung tăng đạp xe đến trường vào giờ học chiều. Cứ thế tôi ôm vô lăng cho xe bon êm, bỗng tôi giật thoát người bởi nghe tiếng thét hoảng của anh Nam Đồng, nguyên tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi ghế trước. Á! Theo phản xạ, tôi lách tránh những gì đang chập chờn trước đầu xe mình. Cú lách nhẹ nhàng tránh được một đám học trò đang dàn hàng ngang đạp xe, choáng cả mặt đường bên phải. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến tôi chưa kịp cảm nhận mình vừa trải qua phút giây nguy hiểm. Tôi nghi ngờ hỏi lại anh Nam Đồng. Ủa, tại sao anh lại la hoảng lên thế? Anh ấy nói vừa tỉnh dậy thì thấy tay lái tôi đơ ra, không cho xe tránh tụi nhỏ mà cứ lao thẳng vào chúng. Lúc này tôi mới run, tự hỏi nếu anh ấy không thức dậy kịp thời để la lên thì chuyện gì sẽ xảy ra với mấy cô cậu học trò. Những tà áo trắng hồn nhiên kia chắc chắn sẽ nằm dài trên đường rồi. Thì ra giấc ngủ trắng là vậy. Đó là hình ảnh cuối cùng trên đường được lưu giữ trong tâm thức tôi như cảnh phim đứng hình. Khi máy chiếu nóng quá mà dừng lại, lúc đó não trạng không còn tiếp nhận sự việc tiếp diễn trên đường nữa. Sở dĩ lúc này tôi cho xe chạy thẳng vì không cảm nhận được khoảng cách thay đổi thật sự giữa xe mình với các em nữ sinh kia. Cơ hội may mắn đến lạnh người, tôi sực tỉnh hoàn toàn. Đó là bài học lớn mà mãi về sau không khi nào tôi chạy thêm nữa khi đã có hiện tượng buồn ngủ. Chuyện không thể ngờ. Dù hai đứa thường xuyên xuôi ngược Bắc Nam, nhưng nếu không có cơn mưa hiếm hoi ở xứ khô hạn chiều nay, thì chúng tôi chẳng biết bao giờ gặp lại nhau. Hiền là bạn chung phòng ký túc xá với tôi thời học trường lái, lễ mãn khóa ngày nào đã hơn 20 năm, đời lái xe như cánh chim tung trời. Hôm chia tay chúng tôi chỉ biết nắm chặt tay nhau và nói một câu, trái đất vẫn tròn. Và chỉ mấy phút trước, trong tâm tư tôi, Hiền đã là người thiên cổ vì một vụ tai nạn do chính tay anh cầm lái. Trên chiếc xe du lịch, tôi đưa khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang làm việc. Trưa ghé qua một quán ăn ở vùng Cà Ná, bàn ăn được kê trong một mái lều sát biển. Chúng tôi vừa ăn, vừa ngắm cảnh mây trời, mây nước và bị gián đoạn bởi một cơn mưa giông bất ngờ. Tất cả thực khách bên ngoài phải chuyển vào ăn trong phòng máy lạnh kín bưng. Bất chợt một giọng nói sệt âm Quảng Bình không lẫn vào đâu được trong đám thực khách làm tôi chú ý. Quan sát người ấy thật kỹ. Chẳng lẽ Hiền đó sao? Một chàng trai quê ngày nào giờ tóc đã lốm đốm bạc, mặt thẹo nhặn nhịt. Không dám chắc tôi thử gọi. Hiền xe ca. Thế là Hiền quay lại, sững sờ giây lát, rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi trong niềm vui vỡ òa. Trời ơi, hát thầy giáo. Thế là hai chúng tôi bỏ dở bữa, sang bàn khác quấn quýt trò chuyện. Tôi mừng rối rít. Tao tưởng mày tiêu rồi. Thằng hay vỡ mật nói mày chết gục trên tay lái, còn tất cả hành khách trên xe bị thương rất là nặng. Vậy mà mày vẫn còn sống sờ sờ đấy sao? Thay câu trả lời, Hiền chìa tay, vén áo cho tôi xem những vết thẹo còn tươi nguyên với một vẻ mặt đầy sương gió. Hiền kể, hôm đó từ Huế, anh đưa hai sếp phó của mình vào Khánh Hòa dự một buổi đấu thầu bằng chiếc xe du lịch mới mua bạc tỷ. Ăn cơm trưa ở Quảng Ngãi xong là lên đường ngay. Vừa lên xe, cả hai ông phó đã ríu mắt nhưng vẫn không quên nhắc nhau thắt dây an toàn. Còn Hiền, một tài xế từng trải, lái xe trong tình trạng tỉnh táo, vừa ra khỏi nội ô thành phố. Hiền cho xe tăng tốc cho kịp lộ trình. Dòng xe đời mới đã thể hiện rõ tính năng, dễ dàng vượt hết xe này rồi đến xe khác. Và khi tăng tốc vượt tiếp một xe nữa thì phát hiện phía trước có xe ngược chiều. Hiền liền đưa xe nép sau đuôi chiếc xe tải mình muốn vượt, nhưng anh đã tái mặt khi cho xe giảm tốc mà không được, dù cố sức đạp phanh mà bàn phanh vẫn cứng đơ như đạp phải đá. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, chỉ đủ cho Hiền lựa chọn một trong hai phương án, đâm xe mình vào đuôi xe tải trước mặt chở sắt xây dựng thò ra lõm chõm, hoặc bẻ lái đưa xe vào giữa hàng cây bên phải ven đường để lao ra đám ruộng phía trước mặt. Và phương án thứ hai đã được thực hiện, tức thì rầm một tiếng rõ dài, thế là Hiền không còn biết gì nữa. Tỉnh lại trong bệnh viện, Hiền nghe người ta kể lại, lúc đó tài xế nằm gục trên tay lái, đầu và mặt đầm đìa máu, ngực được nâng đỡ nhờ chiếc túi khí trong tình trạng nóng hổi xẹp dần. Dân chúng hai bên đường chạy tới tưởng tài xế đã chết, vì thế họ chỉ dồn sức cấp cứu cho hai nạn nhân ngồi băng sau. Do không biết tháo dây an toàn, họ lay hoay mãi, đã làm cho một người bị chấn thương cột sống ngất liền. Người còn lại khá tỉnh táo, tự tháo dây an toàn cho mình và bảo mọi người hãy cấp cứu cho bạn mình bị nạn trước. Nhưng chưa dứt lời thì anh ta cũng bị ngất luôn. Trong ba người bị nạn, kẻ tưởng đã chết, hóa ra lại nhẹ nhất, vừa tỉnh táo, Hiền đã phải làm việc với công an. Hiền tường thuật đúng sự việc, cho rằng trong khoảnh khắc ấy, phanh xe đã có vấn đề, nhưng công an thụ lý vụ việc thì cho rằng xe đời mới, chưa hết bảo hành thì làm sao có lỗi sự cố. Thế rồi sau giám định, người ta kết luận, Khi xảy ra tai nạn, phanh xe trong tình trạng hoạt động tốt, lỗi thuộc về tài xế chủ quan bất cẩn. Chính kết luận đó đã làm cho Hiền điêu đứng. Hai nạn nhân còn rất trẻ, họ đang ở đỉnh cao tài năng, tương lai sự nghiệp đang triển vọng và là trụ cột gia đình. Chỉ vì sự bất cẩn của Hiền đã làm cho nạn nhân và con cái họ sống trong cảnh bế tắc. Một người bị liệt do chấn thương cột sống, người còn lại bị mất sức lao động do phải mổ cắt lá lách, đem dạ dày từ lồng ngực xuống. Hiền cũng bị thương như người ta, dù chưa bình phục cũng phải thường xuyên lui tới thăm viếng người bị nạn. Nhưng từ khi có kết quả giám định, Hiền không sao chịu nổi ánh mắt đầy ghẻ lạnh của người thân nạn nhân. Còn phía công ty, mất hai cán bộ giỏi, mất cơ hội trúng thầu, khiến công nhân thiếu việc làm cũng xem Hiền như một tội đồ. Không cam chịu oan khiên, Hiền đã làm đơn kiến nghị, xem xét lại nguyên nhân tai nạn. Hiền nói, kiến nghị của mình được chấp nhận. Nó như ân huệ cho một tài xế thâm niên có công lao với đơn vị. Hội đồng được thành lập lại, gồm công an giao thông nơi gây tai nạn, đại diện công ty Hiền, bảo hiểm xe, hãng bán xe và Hiền, tài xế xe bị nạn. Cả hội đồng cùng tới đó nghiên cứu lại thực trạng. Chiếc xe bị nạn vẫn được lưu giữ cẩn thận tại một gara gần nơi xảy ra tai nạn. Nhờ vậy mà hội đồng đã tìm ra thủ phạm, đó chính là một lon sữa bò. Nó đã nằm lóc kê ngay dưới bàn phanh xe, đúng vào thời điểm Hiền cần đạp phanh. Tôi hoài nghi, ủa, ngay sau tai nạn, người ta đã khám nghiệm hiện trường rồi, sao không phát hiện từ trước, vậy lon sữa ở đâu ra? Hiền giải thích, quả là chuyện huy hữu, không ai nghĩ tới. Vả lại, lần khám nghiệm sau, do đề xuất chính xác, cụ thể của mình, nên người ta phải rà soát lại kỹ càng, vì thế mới phát hiện ra lon sữa tai quái ấy đã lăn ổn mình dưới ghế lái. Có lẽ sau do va chạm mạnh hoặc lúc người ta cẩu xe đưa về gara đã làm lon sữa xê dịch vị trí ban đầu của nó. Tôi thắc mắc tiếp, nhưng lon sữa ấy ở đâu ra? Và làm sao hội đồng dễ dàng chấp nhận một việc ngược lại với kết luận ban đầu? Những ngày nằm viện, mình suy nghĩ nát óc và đã mường tượng ra sự việc. Nên lúc đến khám hiện trường không khó lắm để tìm ra nguyên nhân. Lúc nguy nan, cứu cánh duy nhất trong khoảnh khắc ấy là cái phanh, thế mà dù cố hết sức, mình vẫn không đạp xuống. Trong lúc đó tình trạng xe còn rất mới, nghĩa là phải có vật gì nằm bên dưới cản trở. Mình đã cố nhớ lại những ngày gần đây có đem gì lên xuống xe không. Chính nhờ hàng ngày vệ sinh nội thất xe sạch sẽ mà việc dễ dàng sáng tỏ trong trí nhớ của mình. Nhấp một ngụm cà phê theo dòng hồi tưởng, Hiền kể tiếp. Sớm hôm ấy, mình đem xe đến đón hai ông phó đi công tác. Vì ở gần nên cả hai đường qua lại nhà nhau cà phê mỗi sáng. Người vợ vừa pha cà phê vừa bồng con, thằng nhỏ khá nghịch ngợm, tay quờ quạng làm ly tách đổ loãng xoảng. Thấy vậy, mình bèn đến pha giúp. Lúc cần loay hoay mãi, không tìm ra lon sữa, vừa mới khi nãy để trên mặt bàn. Vậy là mình đành lấy một lon khác trong kệ bếp gần đó. Cà phê xong, mọi người ra xe lên đường. Hóa ra nãy giờ cậu nhỏ thôi quậy, khoái chí vì được mẹ cho lên xe ngồi chơi. Vợ của nạn nhân bị liệt vào chấn thương cột sống, nghe mình hệ thống lại sự việc. Chị ta từ ngỡ ngàng đến xám mặt và đã nhớ ra khi lên xe, con mình có ôm theo một hộp sữa rồi quên khuấy do vội vàng đưa bé xuống để mọi người kịp lên đường. Tôi chưa hết thắc mắc, nếu có lon sữa đi nữa thì làm sao chứng minh được chính nó là nguyên nhân gây tai nạn? Hiền tiếp tục giải thích, khi người ta đặt lon sữa bò vào vị trí nghi ngờ đó thì thật trùng khớp, lon sữa tuy không xẹp nhưng đã biến dạng, in rõ hình mặt dưới của bàn thắng vì lực đạp mạnh mẽ của mình. Ngược lại, mặt dưới bàn đạp phanh của xe cũng có vết xây xước in dấu sơn lên lon sữa. Chính nhờ tìm ra vật chứng, cộng với sự chứng minh hợp lý của mình và cả nhân chứng là mẹ cậu bé nên mình được nhẹ tội, thoát khỏi cảnh bị người nhà nạn nhân và anh em bạn bè đay nghiến. Nghe Hiền kể, tôi chợt giật mình nhớ lại chuyện cũ. Trước đây, mình cũng đôi lần gặp phải trường hợp tương tự. Nhưng may mắn, đó chỉ là vỏ chai nước suối từ đằng sau, khoang hành khách chui tọt dưới ghế tài xế, rồi rột roạt bẹp dúm dưới chân côn, chân phanh của mình.